Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày mùng 1 tháng 10, năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước Quốc hội Hoa Kỳ. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Trên nẻo đời bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời, từng bước âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 1 đến câu 4. Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi người rằng: Thưa thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: Thật, thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta một con đường để được vào nước trời. Đó là con đường trở nên như trẻ nhỏ. Chúa bảo: Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Câu nói này của Chúa Giêsu không chỉ gây khó hiểu cho các tông đồ, mà còn cho các nhà suy niệm, các nhà chú giải kinh thánh suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, nhờ vào đời sống của Thánh Teresa hài đồng Giêsu, thì người ta đã hiểu được cách sâu sắc lời này. Thánh nữ đã nên thánh bằng con đường trẻ thơ, sống đơn sơ, biết tin tưởng và phó thác hoàn toàn cuộc đời vào tay Thiên Chúa. Teresa nên thánh không phải bằng một cuộc tử đạo đẫm máu. Cả cuộc đời của Teresa không đổ một giọt máu tử đạo nào. Teresa nên thánh cũng không phải bằng một khối óc thông minh tột bậc, với những đóng góp to lớn cho các lập luận thần học, cho kinh thánh. Teresa chẳng để lại một tác phẩm vĩ đại nào cho hậu thế, ngoại trừ quyển nhật ký viết nguệch ngoạc vài dòng mỗi ngày. Nếu đem so sánh quyển nhật ký này với những tác phẩm vĩ đại của Augustino, của Geronimo, hay so với bộ tổng luận thần học của Thánh Thomas Aquino, thì chẳng thấm vào đâu cả. Nhưng cũng chỉ với tác phẩm nhỏ bé ấy, Thánh Teresa cũng được giáo hội phong làm tiến sĩ hội thánh. Teresa nên thánh cũng không phải bằng một cuộc sống khác thường, làm được những việc phi thường, làm được những phép lạ. Quả thật, cuộc đời của Thánh Teresa là một cuộc sống bình thường và rất bình thường như mọi người, như mặt trời mọc lên và lặn đi mỗi ngày vậy, không có gì là khác lạ cả. Nhưng chính trong đời sống vốn bình thường đó, Teresa đã nên thánh. Thánh nữ viết: Từ tháng 7 năm ấy, em giặt quần áo cho các chị em trong dòng. Ngoài ra, em còn quét cầu thang, phòng ngủ. 4 giờ chiều thì em làm cỏ. Sau ngày mặc áo dòng thì em giữ nhiệm vụ dọn bàn ăn, quét nhà, múc nước, dọn phòng thánh. Sau ngày 3 tháng 4 năm 1896, vì em mắc bệnh lao, cho nên mẹ cho em làm phụ nhà may. Chúng ta thấy đó, những việc Teresa làm hoàn toàn là những việc tầm thường, không có gì là vĩ đại cả. Nhưng Teresa đã làm những việc bình thường ấy một cách phi thường. Teresa làm tất cả những việc đó vì lòng mến yêu Thiên Chúa, không một chút nào vì chính mình. Teresa viết, việc hãm ép xác mà em được phép làm là giết chết đi lòng tự ái trong mình. Và đặc biệt, Thánh Teresa biết rất rõ giá trị của những việc làm vì yêu mến Thiên Chúa. Ngài viết, với lòng kính mến Chúa thì dù cúi xuống đất nhặt một cây kim nhỏ thôi thì cũng cứu được một linh hồn. Lạy Chúa, Thánh Teresa đã nên thánh bằng cách làm những việc bình thường với một tình yêu phi thường, luôn sống phó thác vào tình yêu của Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng con cùng biết noi gương thánh nữ mà chu toàn bổn phận hàng ngày, biết làm những việc bình thường bằng một tình yêu phi thường vì ích lợi của hội thánh và các linh hồn. Amen.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay. Có chi dâng Ngài, còn chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Syria. Giám mục thành Aleppo lo ngại cộng đoàn của Ngài sẽ biến mất hoàn toàn. Dân số Kitô hữu tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, đã thiệt mất 2/3 trong 5 năm qua, và vị giám mục của thành phố này thừa nhận một nỗi sợ hãi thực sự là cộng đoàn của chúng tôi có thể biến mất hoàn toàn. Đức cha Antoine Odo đã nói như trên với các phóng viên tại Roma trong một cuộc họp báo hôm 16 tháng 9 vừa qua do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ và Hiệp hội Báo chí nước ngoài của Italia đồng bảo trợ. Đức cha cho biết, trước khi xảy ra cuộc nội chiến tại Syria, giáo phận Aleppo của Ngài có 150.000 tín hữu. Đến nay, 100.000 người đã di tản khỏi Aleppo. Đức cha cho biết về tình hình hiện nay như sau. Một phần của thành phố được kiểm soát bởi chính phủ, trong khi phần còn lại nằm trong tay của các nhóm cực đoan, đang không ngừng tấn công các khu vực do quân đội Syria kiểm soát, là nơi mà phần lớn người Kitô hữu sinh sống. Aleppo là một thành phố đặc biệt dễ bị tổn thương, vì theo Đức Cha, nó nằm gần Thổ Nhĩ Kỳ, một đất nước mà Ngài cáo buộc là đang tiếp tục cung cấp vũ khí và hoan nghênh các nhóm cực đoan. Bình luận về sự di cư hàng loạt của những người tị nạn từ Syria, Đức Giám mục Odo nói rằng, hy vọng đang nhanh chóng tàn lụi trong lòng người dân Syria. Những thanh niên trẻ và gia đình của họ sợ hãi khi bị gọi thi hành quân dịch và không muốn tham gia vào một cuộc chiến tranh vô nghĩa. Đức cha Odo nói rằng, các Kitô hữu Syria muốn ở lại trên mảnh đất quê hương, nhưng tình hình quá ảm đạm, bởi vì có vẻ như là cái cộng đồng quốc tế này mong muốn thấy cuộc chiến tiếp tục dằn dai tại quê hương chúng tôi, trong một chiến lược quân sự nhằm gieo rắc bạo lực trên toàn khu vực, nhằm kích động chia rẽ và bán vũ khí. Trở lại với tình trạng nhân đạo ở Aleppo, Đức Tổng giám mục Odo cho biết, sau 4 năm rưỡi chiến tranh, mọi thứ đã trở nên khốn cùng đối với người dân. Những người giàu có đã bỏ đi, tầng lớp trung lưu đã trở thành người nghèo, và những người nghèo đang sống trong đau khổ đến mức khốn cùng. Hơn 80% dân số là người thất nghiệp, và thành phố đã không có điện và nước trong hơn 2 tháng qua. Đức Tổng giám mục cho biết thêm, nhà thờ của chúng tôi có những giếng nước, và chúng tôi cố gắng để phân phối nước cho người dân hết mức có thể. Trong các đường phố, đâu đâu cũng thấy các trẻ nhỏ và thanh thiếu niên mang theo những chai rỗng lang thang đi tìm nước. Kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Syria bùng nổ vào tháng 3 năm 2011, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã trợ giúp ngân khoản trên 8 triệu euro cho người dân nước này trong nhiều dự án khác nhau. Tổ chức đặc biệt chú ý đến những thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất, chẳng hạn như Homs, Aleppo và Damascus. Tại Aleppo, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ bảo trợ nhiều chương trình nhân đạo. Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, Đức cha Odo đã không ngừng kêu gọi thế giới chú ý đến những điều kiện khốn khổ của các tín hữu Mosul. Đức cha khẳng định, ngày nay, các tín hữu Aleppo lo sợ phải chịu chung số phận với các anh chị em đồng đạo đã bị đuổi đi khỏi Mosul hồi năm ngoái. Tiếp sau việc Âu Châu nỗ lực đón tiếp người tị nạn Syria, Đức cha nhiều lần mời gọi các chính quyền Âu Châu góp phần tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng trong nước. Ngài nói, chúng tôi thật lòng biết ơn vì những trợ giúp đã nhận lãnh. Nhưng chúng tôi là người Kitô Syria, chúng tôi muốn được ở lại trên quê hương của chúng tôi. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô gửi Hội nghị Đại kết quốc tế về nền tu đức chính thống tại Bose. Tha thứ là trọng tâm của phong trào hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng Y Kokok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi Hội nghị Đại kết quốc tế ngày 9 tháng 9 vừa qua. Hội nghị được tổ chức trong Cộng đoàn Đại kết Bose, miền Bắc Italia, trong các ngày từ 9 đến 13 tháng 9 năm 2015. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Kok nhấn mạnh rằng, phong trào đại kết sẽ không hiện hữu và phát triển nếu không có xác tín rằng các Kitô hữu phải xin ơn tha thứ của Thiên Chúa và xin tha thứ cho nhau vì các chia rẽ họ đã gây ra trong thân mình Chúa Kitô. Giáo hội Công giáo được chính thức dấn thân trong phong trào đại kết ngay từ đầu với lộ trình tha thứ. Đức chân phước Phaolô Đệ Lục, vị giáo hoàng đầu tiên trong thời đại mới, đã xin Thiên Chúa và người đương thời tha thứ cho giáo hội. Ngài đã làm điều này trong diễn văn khai mạc khóa 2 của Công đồng chung Vatican II, ngày 29 tháng 9 năm 1963. Lời xin lỗi này liên quan tới sự chia rẽ giữa các Kitô hữu. Ngài nói, nếu phải thú nhận vài lỗi lầm nơi chúng ta vì sự chia rẽ này, thì với lời van nài khiêm tốn, chúng tôi xin lỗi Thiên Chúa, và chúng tôi xin lỗi các anh em cho rằng họ đã bị chúng tôi xúc phạm. Riêng phần chúng tôi sẵn sàng hết lòng tha thứ cho các xúc phạm đến giáo hội công giáo, và quên đi nỗi đớn đau gây thương tích vì các cuộc tranh cãi và chia rẽ kéo dài. Các lời can đảm chưa từng có này đã được các nghị phụ lấy lại trong sắc lệnh Unitatis Redintegratio về đại kết. Với lời cầu khiêm tốn, chúng tôi xin lỗi Thiên Chúa và xin lỗi các anh em chia rẽ, cũng như chúng tôi tha lỗi cho những kẻ nợ chúng tôi. Đôi khi chúng ta quên, nhưng đây là văn bản duy nhất của Công đồng chung Vatican II, trong đó các nghị phụ xin lỗi công khai rõ ràng, cả khi các văn bản khác cũng nhắc tới các trách nhiệm của các Kitô hữu trong các vấn đề liên quan tới các tương quan giữa khoa học và đức tin. Việc nảy sinh ra chủ thuyết vô thần hay phong trào bài Do Thái. Một năm sau, trong những ngày cuối cùng của công đồng, một cách chính xác là ngày mùng 7 tháng 12 năm 1965, việc xin lỗi này đã trở thành cụ thể trong cử chỉ chính thức của Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagora xóa bỏ và tuyệt thông cho nhau đã có từ năm 1954. Đây là một cử chỉ của sự công bằng và tha thứ cho nhau, theo lời của tuyên ngôn chung của hai thủ lãnh giáo hội. Và trong dịp kỷ niệm 10 năm ký tuyên ngôn chung ấy, ngày 14 tháng 12 năm 1975, Đức Phaolô Đệ Lục sẽ dùng lần đầu tiên kiểu nói thanh tẩy ký ức sẽ xuất hiện trong huấn quyền của giáo hội công giáo. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm biến cố lịch sử này là một trong các cử chỉ xây nền cho dấn thân đại kết của giáo hội công giáo. Tôi vui mừng vì dịp kỷ niệm này sẽ được cử hành vào đầu năm thánh lòng thương xót. Năm 2014, Hội nghị Đại kết Quốc tế về nền tu đức chính thống đã có đề tài là lòng thương xót và tha thứ. Ban tổ chức đã không biết rằng, chỉ ít tháng sau đó, Đức Thánh Cha Francisco công bố năm thánh lòng thương xót. Khi lựa chọn đề tài này, Công đoàn Đại kết Bosse đã chứng minh cho thấy sự sắc sảo tinh thần và khả năng đọc hiểu các dấu chỉ thời đại của mình là một ơn thật quan trọng ngày nay. Tha thứ là một thành phần nòng cốt của phong trào hiệp nhất các Kitô hữu. Dấn thân đại kết thúc đẩy các cộng đoàn Kitô hoán cải con tim. Việc tìm kiếm hiệp nhất chắc chắn là một trong các kích thích mạnh mẽ nhất đối với lòng thương xót. Tin Châu Phi. Đức Hồng Y Robert Sara khẳng định rằng các nghị phụ Châu Phi sẽ không nhượng bộ một milimét nào. Chính Châu Phi và qua đó là giáo hội sẽ cứu các gia đình. Đức Hồng Y Robert Sara cho biết như trên trong một cuộc phỏng vấn với thông tấn xã National Catholic Register. Đức Hồng Isara năm nay 70 tuổi, người gốc Guinea, là Tổng trưởng Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cho biết thêm rằng, hôn nhân giữa một người nam và một người nữ cũng là cuộc hôn nhân giữa con người và giáo hội, là hiền thê của Chúa Kitô. Phá hủy kết hiệp thứ nhất là cũng hủy diệt kết hiệp thứ hai. Do đó châu Phi sẽ không nhượng bộ một mm nào về chuyện này. Được biết, Đức Hồng Isara đã có một bài phát biểu tại Hội nghị Thế giới về gia đình ở Philadelphia cuối tháng 9 vừa qua. Ngài nói rằng, mặc dù gia đình phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng trong thế giới ngày nay, tôi tin rằng những người nam nữ, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đều mong muốn những điều cao cả. Giáo hội cần giúp các tín hữu theo đuổi sự thánh thiện và không bỏ cuộc vì những dấn thân cho lý tưởng đó quá cam go. Về những lời kêu gọi thay đổi giáo huấn giáo hội về hôn nhân, Đức Hồng Isara nói rằng, tín lý không thể được hiểu đơn giản như là một tập hợp các quy tắc, nhưng phải được hiểu là lề luật của Thiên Chúa. Những linh mục, giám mục nào, kể cả các nghị phụ của Thượng Hội đồng, xem xét tín lý như thể đang nhìn qua cửa sổ một cửa hàng đồ cổ, chứ không phải là đang quan sát một cơ thể sống động, thì tôi lo sợ rằng họ đang phản bội lại ơn gọi của mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước Quốc hội Hoa Kỳ sáng 24 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến công du của Ngài tại đất nước này. Đức Thánh Cha phát biểu tiếp như sau. Trong giai đoạn này, khi các mối quan tâm xã hội rất quan trọng, tôi không thể không nhắc đến vị tôi tới Chúa là Dorothy Day, người sáng lập phong trào công nhân công giáo. Những hoạt động xã hội của Ngài, niềm say mê của Ngài đối với công lý và chính nghĩa của những người bị áp bức, được lấy cảm hứng từ phúc âm, đức tin của mình và tấm gương của các thánh. Có biết bao tiến bộ đã đạt được trong lĩnh vực này ở rất nhiều nơi trên thế giới, biết bao điều đã thực hiện trong những năm đầu của thiên niên kỷ thứ ba này để đưa con người thoát khỏi cảnh đói nghèo cùng cực. Và tôi biết quý vị cũng chia sẻ niềm xác tín của tôi rằng, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và trong giai đoạn khủng hoảng và khó khăn về kinh tế này, không được đánh mất tinh thần đoàn kết toàn cầu. Đồng thời, tôi cũng khuyến khích quý vị hãy nhớ đến tất cả những người xung quanh chúng ta đang vướng vào vòng lẩn quẩn của đói nghèo. Họ cũng cần được hy vọng. Cuộc chiến chống lại nghèo đói phải diễn ra liên tục và trên nhiều mặt trận, đặc biệt là nơi các nguyên nhân của nó. Tôi biết rằng nhiều người Mỹ hiện nay cũng như trong quá khứ đang nỗ lực đối phó với vấn đề này. Khỏi cần phải nói, một phần của nỗ lực to lớn này là việc làm ra và phân phối của cải. Việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cách hợp lẽ, việc áp dụng công nghệ cách đúng đắn và khai thác tinh thần dũng cảm là những yếu tố thiết yếu của một nền kinh tế đang tìm cách trở nên hiện đại, toàn diện và bền vững. Kinh doanh là một ơn gọi cao quý, hướng đến sản xuất của cải và cải thiện thế giới. Nó có thể là một nguồn hiệu quả tạo nên thịnh vượng cho khu vực mà nó hoạt động, nhất là khi nó coi việc tạo ra công ăn việc làm là phần thiết yếu trong việc phục vụ công ích. Công ích này cũng bao gồm trái đất, chủ đề chính của thông điệp tôi vừa mới viết, để bước vào cuộc đối thoại với mọi người về ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng ta cần có cuộc trò chuyện bao gồm hết mọi người, vì thách đố về môi trường mà chúng ta đang trải qua, cùng những nguyên nhân về mặt nhân loại của nó, có liên quan và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Trong Laudato Si, tôi đã kêu gọi phải nỗ lực, can đảm và có trách nhiệm để chuyển hướng các bước đi của chúng ta, và để ngăn ngừa những hậu quả trầm trọng nhất của sự suy thoái môi trường do hoạt động của con người gây ra. Tôi tin rằng chúng ta có thể tạo ra được sự khác biệt, và tôi chắc chắn rằng Hoa Kỳ và Quốc hội này đóng một vai trò quan trọng. Nay đã đến lúc phải có những hành động và chiến lược can đảm nhằm thực hiện một nền văn hóa chăm sóc và một lối tiếp cận toàn diện để chống lại đói nghèo, khôi phục phẩm giá cho người bị loại trừ và đồng thời bảo vệ thiên nhiên. Chúng ta có quyền tự do cần thiết để giới hạn và định hướng công nghệ, để tìm ra những cách thế thông minh nhằm phát huy và giới hạn sức mạnh của chúng ta, và để bắt công nghệ phục vụ một thứ tiến bộ khác, một thứ tiến bộ lành mạnh hơn, nhân bản hơn, xã hội hơn và toàn diện hơn. Về mặt này, tôi tin rằng các tổ chức giảng dạy và nghiên cứu xuất sắc của Hoa Kỳ có thể có những đóng góp quan trọng trong những năm tới. Một thế kỷ trước, khi nổ ra Thế chiến thứ nhất mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 gọi là cuộc tàn sát vô nghĩa, thì một người Hoa Kỳ nổi tiếng khác đã ra đời, đó là Thomas Merton, đăng sĩ dòng Cito. Ông vẫn còn là nguồn cảm hứng thiêng liêng và một hướng dẫn cho nhiều người. Trong cuốn tự thuật của mình, ông viết, tôi sinh ra đời, bản tính vốn tự do theo hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng tôi lại là tù nhân của thói bạo lực và tính ích kỷ của chính mình, theo hình ảnh của thế gian nơi tôi được sinh ra. Thế gian ấy là bức tranh hỏa ngục, đầy những người như tôi, yêu Chúa nhưng lại ghét người. Sinh ra để yêu Chúa nhưng lại sống trong nỗi lo sợ đói khát vô vọng, tự mâu thuẫn với chính mình. Trước hết, Merton là một con người của cầu nguyện, một nhà tư tưởng dám thách thức các điều chắc chắn của thời đại mình, và mở ra chân trời mới cho các linh hồn và cho giáo hội. Ông cũng là con người của đối thoại, người cổ võ cho hòa bình giữa các dân tộc và tôn giáo. Từ quan điểm đối thoại này, tôi muốn ghi nhận những nỗ lực trong những tháng gần đây đã giúp vượt qua những sự khác biệt lịch sử liên quan đến những giai đoạn đau đớn trong quá khứ. Và tôi có bổn phận bắt những cây cầu và giúp mọi người cũng làm như vậy bằng mọi cách. Khi các quốc gia từng có tranh chấp với nhau nói lại những con đường đối thoại, cuộc đối thoại có thể đã bị gián đoạn vì những lý do chính đáng nhất, thì cơ hội mới lại mở ra cho mọi phía. Điều này đã và đang đòi hỏi lòng dũng cảm và táo bạo, không như thói vô trách nhiệm. Một nhà lãnh đạo chính trị tốt là người biết nghĩ đến lợi ích của mọi người để nắm bắt thời cơ trong tinh thần cởi mở và thực tiễn. Một nhà lãnh đạo chính trị tốt luôn quan tâm tới việc khởi động các tiến trình hơn là chiếm hữu không gian. Phục vụ đối thoại và hòa bình cũng có nghĩa là thực sự quyết tâm giảm thiểu và, về lâu dài, chấm dứt nhiều cuộc xung đột vũ trang trên thế giới của chúng ta. Ở đây, chúng ta phải tự hỏi, tại sao các vũ khí giết người lại được bán cho những kẻ âm mưu gây biết bao đau khổ cho cá nhân và xã hội? Đáng buồn thay, câu trả lời như chúng ta đều biết, đơn giản là vì tiền, đồng tiền ấy đẫm máu, và thường là máu của người vô tội. Trước sự im lặng đáng xấu hổ và đầy tội lỗi này, chúng ta có nghĩa vụ đương đầu với vấn đề và chấm dứt nạn buôn bán vũ khí. Bốn người con của đất nước này ba nam và một nữ, bốn cá nhân với bốn ước mơ: Lincoln, tự do; Martin Luther King, tự do trong đa nguyên và không loại trừ ai; Dorothy Day, công bằng xã hội và quyền con người; và Thomas Merton, khả năng đối thoại và mở ra cho Thiên Chúa, bốn đại diện của nhân dân Hoa Kỳ. Tôi sẽ kết thúc chuyến viếng thăm đất nước của quý vị ở Philadelphia. Tại đây, tôi sẽ tham dự Đại hội Thế giới các gia đình. Tôi mong rằng chủ đề gia đình là chủ đề trở đi trở lại trong suốt chuyến viếng thăm của tôi. Gia đình thật thiết yếu biết bao trong việc xây dựng đất nước này, và gia đình vẫn xứng đáng cho chúng ta giúp đỡ và khích lệ biết bao. Tuy nhiên, tôi không giấu được rằng tôi rất lo lắng cho gia đình, vốn đang bị đe dọa, và có lẽ như chưa từng bao giờ bị đe dọa, từ bên trong cũng như từ bên ngoài. Những tương quan nền tảng đang bị đặt thành vấn đề, cũng như chính nền tảng của hôn nhân và gia đình. Tôi chỉ có thể nhắc lại tầm quan trọng và trên hết sự phong phú và vẻ đẹp của đời sống gia đình. Đặc biệt, tôi muốn kêu gọi hãy lưu tâm đến những thành viên trong gia đình dễ bị tổn thương nhất, tức là những người trẻ. Đối với nhiều người trong số họ, một tương lai với biết bao khả năng đang chờ đón, nhưng rất nhiều người khác lại dường như mất phương hướng và chẳng còn mục tiêu, bị mắc kẹt trong một mê cung vô vọng của bạo lực, lạm dụng và tuyệt vọng. Vấn đề của họ cũng là vấn đề của chúng ta. Chúng ta không thể tránh né những vấn đề ấy. Chúng ta phải cùng nhau đối mặt với chúng để bàn luận và tìm kiếm những giải pháp hiệu quả hơn là sa vào những cuộc tranh cãi. Có thể có nguy cơ quá giản lược, nhưng phải nói rằng chúng ta đang sống trong một nền văn hóa gây áp lực cho những người trẻ, khiến họ không muốn lập gia đình, vì họ thiếu khả năng cho tương lai. Tuy nhiên, cũng chính nền văn hóa này lại đem đến cho những người trẻ khác rất nhiều chọn lựa, khiến họ cũng không thiết xây dựng gia đình. Một quốc gia có thể được coi là vĩ đại khi nó bảo vệ tự do như Lincoln đã làm, khi nó thúc đẩy một nền văn hóa cho phép con người ước mơ rằng anh chị em mình sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi như Martin Luther King đã tìm cách làm, khi nó đấu tranh cho công lý và chính nghĩa của những người bị áp bức như Dorothy Day đã làm qua những công việc không mệt mỏi của ngài, là hoa trái của một đức tin đã trở thành đối thoại và gieo sự bình an theo phong cách chiêm niệm của Thomas Merton. Qua những nhận định trên đây, tôi đã tìm cách trình bày và nét phong phú của di sản văn hóa của quý vị, của tinh thần của người dân Hoa Kỳ. Tôi mong rằng tinh thần này tiếp tục phát triển và lớn mạnh, để càng có nhiều người trẻ càng tốt được thừa hưởng và sống trong một đất nước đã truyền cảm hứng cho biết bao người mơ ước. Xin Chúa chúc phúc cho Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối diễn văn trước Quốc hội Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco sáng 24 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến tông du của ngài tại đất nước này. Bản dịch Việt ngữ do Thành Thi thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Trong buổi phát trước, chúng ta đã tìm hiểu phần dẫn nhập của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Trong buổi phát hôm nay, kính mời quý vị và các bạn bắt đầu tìm hiểu phần một của huấn thị này. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết trong phần một của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô như sau. Đời sống thánh hiến, sự hiện diện tình yêu Đức Kitô giữa lòng nhân loại. Vì sự hiện diện và dấn thân của nhiều người thánh hiến nam nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống giáo hội và xã hội, các thành viên hội nghị muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ chân thành, thừa nhận và liên đới với họ. Đó là cảm nghiệm của toàn thể giáo hội mà Đức Giáo Hoàng khi cầu nguyện với Chúa Cha là nguồn mạch mọi điều thiện hảo đã diễn tả như sau. Chúng con tạ ơn Cha vì món quà đời sống thánh hiến. Họ hằng tìm kiếm Cha trong đức tin và qua sứ mạng trên khắp hoàn vũ, mời gọi mọi người đến gần Cha. Qua một cuộc sống được biến hình, đời sống thánh hiến tham dự vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi và tuyên xưng tình yêu cứu chuộc. Những người thánh hiến, nam nữ đan sĩ, các tu sĩ chiêm niệm, hoạt động tông đồ, các hội viên tu hội đời và tu đoàn tông đồ, các ẩn tu và các trinh nữ thánh hiến, thật xứng đáng được cộng đoàn giáo hội tri ân. Đời sống họ làm chứng cho tình yêu dành cho Đức Kitô khi họ bước trên con đường được đề nghị trong tin mừng và trong niềm hân hoan sâu xa, dấn thân trong cùng một lối sống mà người đã chọn cho mình. Sự trung tín đáng tán dương ấy, dầu không tìm sự tán đồng nào khác ngoài tán đồng của Chúa, cũng trở nên một ký ức sống động về lối sống và hành động của Đức Giêsu như là ngôi lời nhập thể trong tương quan với Chúa Cha và với anh em. Bước đi trong thời đại. Chính trong cuộc sống đơn sơ từng ngày mà đời sống thánh hiến dần dần chín mùi để trở thành lời loan báo về một lối sống khác với lối sống của thế gian và nền văn hóa thống trị. Căn cứ trên lối sống đó và nỗ lực tìm kiếm đấng tuyệt đối, đời sống thánh hiến đề nghị một phương dược thiêng liêng nhằm chữa trị các điều ác hại trong thời đại. Như thế, đời sống thánh hiến là một phúc lành và lý do để hy vọng trong lòng giáo hội, cho đời sống con người và cho chính đời sống giáo hội. Cùng với sự hiện diện năng động của những thế hệ mới các người thánh hiến đang làm cho Đức Kitô hiện diện trong thế giới và làm rực sáng các đoàn sủng của giáo hội trong cuộc sống. Sự hiện diện ẩn giấu và mang nhiều kết quả của những người thánh hiến nam nữ đang trải qua tuổi già, cô đơn, bệnh tật và đau khổ cũng rất có ý nghĩa. Cùng với sự phục vụ đã chu toàn và sự khôn ngoan mà họ có thể chia sẻ cho người khác, họ còn có một sự đóng góp đặc biệt quý báu bằng cách liên kết bản thân với các đau khổ của Đức Kitô, nhẫn nhục và vinh quang vì lợi ích thân thể người là giáo hội. Trong những năm gần đây, đời sống thánh hiến đã đi theo con đường đào sâu, thanh luyện, hiệp thông và truyền giáo. Trong lĩnh vực năng động cộng đoàn, các mối tương quan bản vị được tăng cường và đồng thời các cuộc trao đổi văn hóa được nhìn nhận như một lợi ích và kích thích cho chính các hội dòng đó đã được củng cố. Người ta đánh giá cao nỗ lực đáng khen nhằm tìm kiếm một cách thức thực thi quyền bính và vâng phục qua việc khẳng định, soi sáng, hợp nhất, hòa nhập và hòa giải, được gợi hứng từ tin mừng hơn. Đáp lại những lời dặn bảo của Đức Giáo Hoàng, các hội dòng đang gia tăng đáp ứng các yêu cầu của các giám mục và tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực huấn luyện và tông đồ. Những mối tương quan giữa lòng toàn thể cộng đoàn Kitô giáo đang được cải thiện qua việc trao đổi hỗ tương và bổ túc các ân huệ giữa các ơn gọi khác nhau trong giáo hội. Thật vậy, chính trong giáo hội địa phương mà người ta có thể hoạch định những kế hoạch mục vụ cụ thể, đáp ứng thách đố của Đức Kitô là đi đến với con người, hun đúc cộng đoàn, đồng thời gây ảnh hưởng sâu đậm và sắc bén nhằm làm cho giá trị tin mừng triển nở trong xã hội và môi trường văn hóa. Từ những tương quan thuần túy hình thức, người ta tự nguyện tiến tới một sự hiệp thông được sống trong sự phong phú đặc sủng hỗ từ. Nỗ lực ấy có thể hữu ích cho toàn dân Thiên Chúa, vì lẽ linh đạo hiệp thông cung cấp cho khía cạnh cơ chế một linh hồn bằng cách thúc đẩy một sự tin tưởng và cởi mở, hoàn toàn phù hợp với phẩm giá và trách nhiệm của mỗi tín hữu. Vì sự thánh thiện của toàn dân Thiên Chúa. Lời mời gọi bước theo Đức Kitô nhờ một sự thánh hiến đặc biệt là một ân huệ của Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho dân tuyển chọn. Nhìn nhận trong phép thánh tẩy nguồn gốc bí tích chung, những người thánh hiến chia sẻ cùng một ơn gọi nên thánh và sứ vụ tông đồ với các tín hữu khác. Khi trở nên dấu chỉ của ơn gọi phổ quát ấy, họ biểu lộ sứ mạng đặc biệt của đời sống thánh hiến. Những người thánh hiến đã đón nhận tín gọi thực hiện một sự thánh hiến mới và đặc biệt vì lợi ích của giáo hội, nên họ bị thúc bách thực hiện lối sống theo gương Đức Kitô, Đức Trinh Nữ Maria và các tông đồ với một tình yêu nồng nàn. Trong thế giới chúng ta, lối sống đó cấp thiết cần có một chứng tá ngôn sứ nhằm khẳng định vị thế tối thượng của Thiên Chúa và cuộc sống vĩnh cửu, biểu lộ qua việc bước theo và trở nên giống Đức Kitô trinh khiết, khó nghèo và vâng phục, đấng đã hiến thân trọn vẹn vì vinh quang Thiên Chúa và vì tình yêu đối với anh chị em. Những người thánh hiến đề xuất một lời mời gọi có sức thuyết phục để suy nghĩ về địa vị tối thượng của ân sủng và đáp trả qua một sự dấn thân quảng đại về mặt tâm linh. Dù tinh thần tục hóa lan rộng, các tín hữu vẫn nhận thấy một đòi hỏi thiêng liêng bàn bạc được diễn tả qua một nhu cầu canh tân về đời sống cầu nguyện. Các biến cố trong cuộc sống, ngay cả những sự kiện thường tình, đều tỏ ra là những thách đố cần được suy xét dưới ánh sáng của hoán cải. Sự cống hiến của những người thánh hiến nhằm phục vụ phẩm chất đời sống theo tin mừng, đóng góp vào việc giữ cho sống động bằng nhiều cách thức những việc thực hành thiêng liêng trong dân Thiên Chúa. Các cộng đoàn tu trì luôn tìm cách trở nên những nơi chốn để lắng nghe và chia sẻ lời Chúa, cử hành phụng vụ, huấn luyện cầu nguyện và đồng hành qua việc linh hướng. Vì thế, dù không nhận thức rõ, sự trợ giúp đó vẫn mang lại lợi ích hỗ tường. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần đầu của phần 1 của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai ban hành. Kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo trong lần phát tới. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đường con theo Chúa, có nắng xuân trái lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng, có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang, có một tình yêu không nhuộm bụi trần. Ngài đã gọi con theo, đời con đẹp bao nhiêu, Chúa dẫn con vào nguồn ân thánh siêu huyền, kết giao con bằng một cuộc thân duyên.
Cùng dâng lời ca ta muôn năm Chúa, cho như hồng ấm như vầng mặt trăng Chúa. Chúng con kiên cho mi công về, chúng con trung thành một đời con hiến. Xin dâng lời con đón trong nơi Chúa, xin cho tình con không hề quên Chúa. Lúc chỉ con thương thì con đến yêu không đến yêu không, chúng con vùng tròn một chiêm yêu Chúa.
Con theo Chúa chẳng thiếu gian khó dặm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, những ngày đời con tâm tối u buồn. Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn treo leo con bước theo Ngài đường tâm xa xa vời, dẫu con chỉ là tạo vật mà thôi.
Dâng lại ca cao con đem Chúa, bao nhiêu ông ân vâng hằng tràn chốt, dùng con kiên trì cho người không hề, dùng con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng lại con dâng về Chúa, xin cho tình con không hề quen thuộc, dùng chỉ con hơn chỉ con bên yêu con mềm yêu con, dùng con ôm tròn một niềm yêu Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Có một người hơn 2000 năm trước đến cuộc đời và sẽ chia kiếp nhân sinh. Có một người tiềm gieo giống yêu thương, mơ mùa về chân đẹp bước đường. Có một người đem tin mừng cứu rỗi, ném lửa hồng và lửa thiêng cháy muôn nơi. Trời rực soi cõi âm u, có một người tên là Giê-xu. Người tên Giê-xu nên phạm nhân làm thân nghèo hèn. Người tên Giê-xu mỗi lời mang phận người mong trời, yêu thương cuối người chiêm ngưỡng. Người tên Giê-xu vươn chiều cao đôi cao một chiều. Người tên Giê-xu dáng chiều ngang thật ra tình yêu, trao dâng chính mình yêu thương hết.
Ngày 1 tháng 8 năm 1838, bản án tử đạo của cha Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh được đọc vang lên giữa chốn pháp trường. Hai tên Vũ Văn Duệ và Nguyễn Văn Hạnh theo đạo Gia Tô đã lâu, chẳng những chúng tin mà còn giảng đạo ấy cho nhiều người khác tin theo nữa. Xem ra đạo ấy đã thấm vào tâm can chúng, đến nỗi chúng không thể bỏ được. Những lời này làm cho chúng ta, các thế hệ con cháu tự hào, nhưng cũng làm cho chúng ta suy nghĩ về cách sống đạo của chúng ta. Đạo thấm vào tận tâm can nghĩa là thế nào? Câu trả lời này đã được Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh trả lời bằng chứng tá đời sống của Ngài. Sinh năm 1772 tại làng Nàng A, tỉnh Nghệ An, thuộc giáo phận Tây Đàn Ngoài. Ngay từ bé, Ngài đã có nguyện ước làm linh mục. Sau khi thụ phong linh mục, cha Hạnh xin gia nhập dòng Thánh Đa Minh. Sống vào thời kỳ đạo Công giáo bị bách hại gay gắt, nhưng cha đã tích cực rao giảng danh Chúa và phục vụ các Kitô hữu mấy chục năm trước khi lãnh phúc từ đạo. Khi bị bắt, cha Hạnh bằng lòng với những tra tấn, những nhục hình về thể xác. Ngài cương quyết tuyên xưng danh Chúa và mạnh mẽ lên án những ai xúc phạm đến thánh danh Người. Đạo thấm vào tâm can nghĩa là gì? Thưa, là tuyên xưng danh Chúa dù gian khó, bắt bớ, cùng gông. Đạo thấm vào tâm can là: tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Chúa sống trong tôi. Là không hành động ngược đức tin, không chối bỏ, không ngại làm chứng. Là dám lên án những gì trái với điều Chúa dạy, dám hy sinh tính mạng vì danh Chúa. Cha Đại Minh Nguyễn Văn Hạnh đã thực hiện được những điều ấy. Ngài yêu mến Chúa nồng nàn, đến nỗi không điều gì có thể làm nguy hại đến đức tin của Ngài. Ngược lại, những gian nan khốn khó chỉ làm tăng thêm lửa nhiệt thành làm chứng cho Chúa mà thôi. Trong cơn bách hại, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như sợi chỉ, cha Đa Minh Hạnh đã không ngần ngại dõng dạc tuyên xưng: dù tôi được làm quan ngay hôm nay mặc lòng, tôi cũng không bỏ đạo đâu. Tôi chỉ mong được làm con Đức Chúa Trời thôi. Được chết vì đạo là điều tôi mong đã lâu, ngay sự ấy đã gần thì tôi vui mừng lắm. Ngày ra pháp trường lãnh án tử, cha Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh vừa đi vừa chào giáo dân: anh chị em ở lại bình an, hai chúng tôi về thiên đàng hưởng phúc vô cùng. Bạn thân mến, tôi và bạn trong cuộc sống hôm nay có lẽ không phải đánh đổi mạng sống hay phải chịu những đau khổ thể xác vì đạo Thánh Chúa, nhưng đời sống đạo đòi chúng ta một thái độ sống mạnh mẽ, xác quyết. Tôi thuộc về Đức Kitô, là chiên của Ngài. Đạo đã thấm vào tâm can của tôi, đó không phải chỉ là một đời sống với những thói quen đọc kinh, những luật lệ hay những công việc của một tín hữu. Nhưng để cho đạo Chúa Kitô thấm nhuần vào tâm can, phải là một cuộc đời dám để cho Chúa thanh luyện và biến đổi, dám sống sự thật cho dẫu có bị thiệt thòi, dám sống yêu thương cho dẫu bị thù ghét, oán hận, và dám quên đi chính mình, sống dấn thân vì danh Chúa. Lạy Chúa, nhịp sống hàng ngày của con với những việc bổn phận của người tín hữu, đọc kinh, dâng lễ, tham dự các bí tích, con biết rằng đó chưa phải là tất cả những gì Chúa cần nơi con. Con thấy mình thiếu một chút niềm tin để dám tuyên xưng danh Chúa giữa thế giới vô thần. Con thấy mình thiếu một chút yêu thương để bác ái cảm thông, để nói về Chúa cho một xã hội đầy rẫy sự ích kỷ, tranh giành, ghen ghét, tìm tư lợi. Và con thấy mình còn thiếu một chút hy sinh, một chút xả thân, một tấm lòng rộng mở để đến với những anh chị em đang khao khát tìm kiếm tình yêu của Chúa. Ôi lạy Chúa là nguồn mạch của mọi ân sủng, xin thương tưới gội mảnh đất tâm hồn khô cằn của con. Xin cho mỗi ngày của đời con, qua những lần con rước Chúa khi tham dự thánh lễ, qua những lần con lắng nghe lời Chúa, và qua từng biến cố của đời sống, là mỗi lần con cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Xin cho đạo lý yêu thương của Chúa thấm sâu hơn trong cõi lòng con.
Người hai con đường chân lý kia.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.